Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng thánh lễ dầu sáng thứ năm tuần thánh vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco, phần thứ nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Bấy giờ, hai môn đệ tử Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Chúa Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hốt hoảng? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng. Thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy, đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: "Có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một bề trên tu viện công giáo đến tìm vị ẩn sĩ ấn giáo tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn và trình bày về tình trạng bi đát của tu viện của ông. Trước kia, tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Trong tu viện, không còn chỗ nhận người vào tu hàng ngày đến gõ cửa nữa. Thế mà tu viện bây giờ chẳng khác nào ngôi chùa hoang phế. Vị bề trên hỏi tu sĩ ân giáo cho biết nguyên nhân nào hay tình trạng nào đưa tới tình trạng trên đây. Tu sĩ ân giáo ôn tồn bảo, các tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn, đó là tội vô tình. Và ông giải thích, đấng cứu thế đã cải trang thành một người trong quý vị, mà quý vị không nhận ra ngài. Nhận được lời giải đáp, vị bề trên hớn hở trở về tu viện. Ông tập họp mọi người lại và loan báo cho họ biết, đấng cứu thế đang cải trang thành một người trong nhà. Các tu sĩ đều mở to đôi mắt và quan sát nhau. Ai là đấng cứu thế đang cải trang vậy? Mỗi người trong họ có thể là đấng cứu thế. Vậy là từ đó, mọi người đối xử với nhau như là đối xử với đấng cứu thế. Chẳng bao lâu, bầu khí huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện. Từ khắp nơi, người ta lại tìm đến tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ cũng đến xin gia nhập cộng đoàn. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, không chỉ tin đấng cứu thế đang hiện diện trong cộng đoàn mà thôi, mà còn phải sống niềm tin ấy trong cuộc sống hàng ngày. Khi sống niềm tin ấy, sự sống của đấng cứu thế, đấng phục sinh, được tỏ lộ và mọi người có thể nhận ra và tin như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh không chỉ mở trí cho các môn đệ hiểu kinh thánh về những điều liên quan đến đấng phục sinh, mà còn yêu cầu các ông làm chứng về những điều này. Chúa phục sinh đem lại cho các môn đệ niềm vui và sự bình an. Do đó, niềm tin vào đấng phục sinh cũng cần mỗi người đem lại niềm vui và bình an cho những người chúng ta gặp gỡ, bằng những cử chỉ và việc làm rất đơn giản và thân thiện hàng ngày, như nở một nụ cười thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ người yếu thế, hỏi thăm những ai đang rơi cảnh sầu khổ, vân vân. Để thể hiện được niềm tin ấy, mỗi người cần phải được phục sinh với Đức Kitô trước đã. Nghĩa là phải để cho Chúa Giêsu phục sinh biến đổi con người mình. Phải để cho ánh sáng phục sinh soi dẫn đời mình trước, thì chúng ta mới có thể là chứng nhân về đấng phục sinh được. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin Ngài ngự vào tâm hồn chúng con và không ngừng biến đổi, để chúng con có thể là chứng nhân trung thành của Ngài. Amen.
Và tôi biết chính Chúa đang gọi tôi, còn vang mãi khúc Hallelujah. Như mẹ hiền dù giấc mơ tuổi thơ, tình yêu Chúa vẫn bước bên đời tôi, tình yêu Chúa sống mãi trong lòng tôi. Nhưng sao vô tình tôi nhớ lãng quên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng quốc tế đừng thờ ơ trước tội phạm bách hại Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong cộng đồng quốc tế đừng bất động trước tội phạm bách hại các Kitô hữu không thể chấp nhận được, vì nó vi phạm các quyền cơ bản nhất của con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa ngày thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã đặc biệt chào phái đoàn thuộc phong trào Shalom, kết thúc chặng cuối cùng của cuộc đi bộ liên đới nhằm gây ý thức trong dư luận công cộng liên quan tới các vụ bách hại Kitô hữu trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, lộ trình trên các nẻo đường của anh chị em đã kết thúc, nhưng nó phải tiếp tục con đường thiêng liêng cầu nguyện sâu xa, tham dự cụ thể và trợ giúp tỏ tường từ phía tất cả mọi người trong việc bảo vệ và che chở các anh chị em trong đức tin bị bách hại, đầy ải và giết chết chỉ vì họ là Kitô hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước đó, Đức Thánh Cha đã nhắc lại biến cố các phụ nữ đến mộ trông thấy một thiên thần báo tin Chúa đã sống lại. Trong khi các bà chạy về báo tin cho các môn đệ, thì gặp chính Chúa Giêsu dặn các bà nói với các môn đệ rằng, hãy về Galilea, và các ông sẽ trông thấy Ngài tại đó. Galilea là vùng ngoại biên, nơi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, và tin mừng phục sinh sẽ tái khởi hành từ đó để được loan báo cho mọi người, và mọi người có thể gặp Ngài, đấng đã phục sinh, hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Chúa Kitô đã sống lại. Đó là lời loan báo giáo hội lặp lại ngay từ ngày đầu tiên. Nơi Ngài, trong bí tích rửa tội, cả chúng ta nữa, cũng sống lại từ cái chết bước vào sự sống, từ nô lệ tội lỗi bước vào sự tự do của tình yêu thương. Đó là tin vui mà chúng ta được mời gọi đem đến cho tha nhân trong mọi môi trường, dưới sự linh hoạt của Chúa Thánh Thần. Niềm tin nơi sự phục sinh của Chúa Giêsu và niềm hy vọng mà Ngài đã đem đến là ơn đẹp nhất mà Kitô hữu có thể và phải cống hiến cho các anh chị em khác. Như thế, chúng ta không mệt mỏi lặp lại với tất cả và với từng người. Chúa Kitô đã sống lại. Chúng ta hãy lặp lại điều đó bằng lời nói, nhưng nhất là bằng chứng tá của cuộc sống chúng ta. Tin vui phục sinh phải lộ ra trên gương mặt, trong các tâm tình, thái độ sống và cách đối xử với người khác của chúng ta. Chúng ta loan báo sự sống lại của Chúa Kitô khi ánh sáng của Ngài chiếu soi những lúc đen tối nhất của cuộc đời và có thể chia sẻ với người khác. Khi chúng ta biết cười với người cười, khóc với người khóc. Khi chúng ta bước đi bên cạnh người buồn sầu và có nguy cơ đánh mất niềm hy vọng. Khi chúng ta kể lại kinh nghiệm đức tin của mình cho những ai đang tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc cuộc đời. Tuần Bát Nhật Phục Sinh giúp chúng ta bước vào mầu nhiệm để ơn thánh được in sâu vào con tim và cuộc sống chúng ta. Phục sinh là biến cố đem lại sự mới mẻ triệt để cho mọi người, cho lịch sử và cho thế giới. Nó là chiến thắng của sự sống trên cái chết. Nó là lễ của sự thức tỉnh và tái sinh. Chúng ta hãy để cho sự phục sinh chinh phục và biến đổi cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ Trinh Nữ chứng nhân thinh lặng của cái chết và sự sống lại của con mẹ, gia tăng niềm vui phục sinh nơi chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Sau cùng, Ngài chúc mọi người tuần bát nhật tươi vui an bình. Ngài nhắn nhủ mọi người mỗi ngày hãy đọc một đoạn phúc âm nói về sự sống lại để sống sâu đậm và mạnh mẽ mùa phục sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ Dầu thứ năm tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như sau: Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta trong thừa tác vụ. Chúa phán: Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố vững vàng. Lời thánh vịnh này là những gì Chúa ám chỉ khi Ngài nói: Ta đã tìm ra nghĩa bọc David, đã sức giàu thánh tấn phong người. Đây cũng là những gì Thiên Chúa là Cha chúng ta nghĩ, bất cứ khi nào Ngài gặp gỡ một linh mục, và Ngài sẽ nói tiếp: Ta sẽ yêu thương người và giữ lòng thành tín. Người sẽ thưa với ta: Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Thật là tốt để cùng tiến với vịnh gia vào cuộc độc thoại này với Thiên Chúa chúng ta. Ngài đang nói về chúng ta, các linh mục của Ngài, các vị mục tử của Ngài. Nhưng đó không thực sự là một cuộc độc thoại, vì Ngài không phải là người duy nhất nói. Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu: Bạn hữu của con, những ai yêu mến con, có thể thưa với ta một cách đặc biệt: Cha là Cha của con. Nếu Chúa lo lắng giúp đỡ chúng ta, thì đó là bởi vì Ngài biết rằng nhiệm vụ sức giàu dân Ngài rất cam go. Nó có thể làm chúng ta trở nên mệt mỏi. Quả thật, chúng ta cảm nhận điều này dưới nhiều hình thức. Nó đến từ sự mệt mỏi thông thường gây ra bởi công việc tông đồ ngày qua ngày của chúng ta, đến sự mệt mỏi của bệnh tật, của cái chết và thậm chí phải tử đạo. Sự mệt mỏi của các linh mục. Anh em có biết tôi thường nghĩ như thế nào không về sự mệt mỏi này mà tất cả anh em đều có kinh nghiệm? Tôi nghĩ về điều đó và tôi cầu nguyện về điều đó rất thường xuyên, đặc biệt là khi chính tôi đã mệt nhòi. Tôi cầu nguyện cho anh em khi anh em lao động giữa những người mà Thiên Chúa ủy thác cho anh em chăm sóc. Nhiều anh em phải sống trong cô đơn và giữa những chốn nguy hiểm. Mệt mỏi của chúng ta, anh em linh mục thân mến, giống như hương thơm âm thầm vươn tới thiên đường. Mệt mỏi của chúng ta đi thẳng vào trái tim của Chúa Cha. Chúng ta biết rằng Đức Trinh Nữ Maria nhận thức sâu sắc về sự mệt mỏi này và mẹ mang nó đến thẳng với Thiên Chúa. Là mẹ của chúng ta, mẹ biết khi nào những con cái của mình đang mệt mỏi, và điều này là mối quan tâm lớn nhất của mẹ. Mẹ sẽ nói: Chào con, hãy nghỉ ngơi, hỡi con ta. Chúng ta sẽ nói chuyện sau đó. Bất cứ khi nào chúng ta đến gần mẹ, mẹ nói với chúng ta: Con không biết, chẳng phải mẹ đang ở bên cạnh con sao? Mẹ là mẹ con mà. Và mẹ sẽ nói giúp cho với con mẹ, như mẹ đã từng làm tại Cana. Họ không có rượu. Có thể xảy ra là khi chúng ta cảm thấy bị đè nặng bởi công việc mục vụ, chúng ta có thể bị cám dỗ để nghỉ ngơi, nhưng theo một cách thế dường như chính sự nghỉ ngơi tự nó không phải là một hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta đừng rơi vào cám dỗ này. Sự mệt mỏi của chúng ta là quý giá trong con mắt của Chúa Giêsu, đấng ôm ấp chúng ta và nâng chúng ta lên. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Bất cứ khi nào một linh mục cảm thấy mệt chết đi được, nhưng vẫn còn sức để cúi xuống thờ lạy và nói, lạy Chúa, hôm nay như thế là đủ, và phó thác mình cho Chúa Cha, thì người ấy hiểu rằng mình sẽ không quỵ ngã nhưng được canh tân. Một người sức giàu cho dân Chúa sẽ được Chúa sức giàu cho mình. Ngài tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay tro bụi, dầu thơm hoang lạc thay tan chế, và áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Chúng ta không bao giờ được quên rằng, bí quyết để có hiệu quả trong sứ vụ linh mục nằm ở cách chúng ta nghỉ ngơi và trong cách chúng ta nhìn vào phương thế Chúa đối phó với sự mệt mỏi của chúng ta. Thật là khó khăn để học cách nghỉ ngơi. Điều này nói nhiều về sự tín thác của chúng ta và khả năng của chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta cũng là những con chiên. Một số câu hỏi có thể giúp chúng ta trong vấn đề này. Tôi có biết làm thế nào để nghỉ ngơi bằng cách chấp nhận tình yêu, lòng biết ơn và tình cảm mà tôi nhận được từ dân Chúa? Hoặc, một khi công việc mục vụ của tôi đã được thực hiện, thì tôi có tìm sự thư giãn không phải từ những người nghèo, nhưng từ những thứ được xã hội tiêu thụ cung cấp. Liệu Chúa Thánh Thần có thực sự nghỉ ngơi trong thời gian mệt mỏi của tôi, hay Ngài chỉ là một người khiến tôi lúc nào cũng bận rộn? Tôi có biết làm thế nào để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một linh mục khôn ngoan hay không? Liệu tôi có biết làm thế nào để nghỉ ngơi khỏi các nhu cầu do chính tôi đặt ra cho bản thân mình? Những nhu cầu đến từ những tìm kiếm và từ những sở thích của mình. Tôi có biết làm thế nào để dành thời gian với Chúa Giêsu, với Chúa Cha, với Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, các thánh bổn mạng của tôi, và nghỉ ngơi trước những yêu cầu dễ dàng và nhẹ nhàng của các ngài, và trong niềm vui của các ngài muốn được đồng hành với tôi, và trong những mối quan tâm và các tiêu chuẩn của các ngài. Là những điều chỉ có một mục đích duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa. Tôi có biết làm thế nào để nghỉ ngơi khỏi những kẻ thù của mình dưới sự bảo vệ của Chúa? Tôi có bận rộn suy tính nên nói hay hành động thế nào? Hay là tôi phó thác mình cho Chúa Thánh Thần? Người sẽ dạy cho tôi những gì tôi cần phải nói trong mọi tình huống. Tôi có lo lắng về những thứ không cần thiết? Hay như Thánh Phaolô, tôi có tìm được sự nghỉ ngơi bằng cách nói, tôi biết đấng mà tôi đã đặt trọn niềm tin. Chúng ta hãy trở lại một chút với những gì phụng vụ hôm nay mô tả về công việc của một linh mục. Đó là mang tin mừng cho người nghèo khó, loan báo tự do cho kẻ bị tù đày, cho người mù được sáng, cho người áp bức được giải thoát, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa cho mọi người. Và tiên tri Isaiah cũng đề cập đến việc băng bó những tấm lòng tan nát và yên ủi mọi kẻ khóc than. Quả thật, đây không phải là những công việc máy móc, như việc điều hành một văn phòng, xây dựng một hội trường giáo xứ, hay thiết kế một sân túc cầu cho giới trẻ trong giáo xứ. nhiệm vụ Chúa Giêsu đề cập đến luôn đòi hỏi khả năng thể hiện lòng từ bi. Con tim của chúng ta phải bồi hồi và chúng ta phải dấn thân trọn vẹn trong việc thi hành các công việc này. Chúng ta vui mừng với những cặp vợ chồng mới kết hôn. Chúng ta cùng cười với những trẻ em được mang đến giếng rửa tội. Chúng ta đồng hành với những cặp đính hôn và những gia đình trẻ. Chúng ta cùng chịu đau khổ với những ai được sức giàu trên giường bệnh. Chúng ta phải cùng than khóc với những người vừa chôn cất một người thân yêu. Tất cả những cảm xúc này có thể làm kiệt sức con tim của một mục tử. Đối với chúng ta, các linh mục, những gì xảy ra trong cuộc sống của người dân không giống như một bản tin. Chúng ta biết dân chúng ta cảm nhận được những gì đang diễn ra trong trái tim của họ. Trái tim của riêng mỗi người chúng ta chia sẻ sự đau khổ của họ, cảm thấy được lòng trắc ẩn, bị kiệt sức, vỡ ra ngàn mảnh, xúc động và thậm chí bị tiêu thụ bởi người dân. Hãy cầm lấy mà ăn. Đây là những lời mà vị linh mục của Chúa Giêsu thì thầm lặp đi lặp lại trong khi chăm sóc cho dân Ngài. Cầm lấy mà ăn, cầm lấy mà uống. Bằng cách này, đời sống linh mục của chúng ta được trao ban cho sự phục vụ, trong sự gần gũi với dân Chúa, và điều này luôn khiến chúng ta mệt mỏi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng Thánh lễ Dầu sáng thứ năm tuần thánh vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày phần đầu bài thứ 8 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến trong mối dây hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu tiếp phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Trong thế giới Kitô giáo, một ánh sáng mới được lóe ra từ lời của Đức Kitô và từ cuộc hiến dâng điển hình của mẹ Maria đã sớm được các cộng đoàn tiên khởi nhận biết. Việc quy chiếu về sự phối hiệp giữa Đức Kitô và giáo hội mang lại cho đời sống hôn nhân phẩm giá cao cả nhất, cách riêng bí tích hôn phối đưa những người phối ngẫu vào mầu nhiệm kết hiệp của Đức Kitô và giáo hội. Nhưng việc tuyên khấn khiết tịnh hay độc thân làm cho những người thánh hiến tham dự vào mầu nhiệm của hôn ước một cách trực tiếp hơn. Trong khi tình yêu vợ chồng đến với Đức Kitô lang quân nhờ một con người làm phối ngẫu, thì tình yêu trinh khiết đến thẳng với Đức Kitô nhờ sự kết hiệp trực tiếp với người, không qua các trung gian, một cuộc kết hôn thiêng liêng thực sự trọn vẹn và dứt khoát. Chính vì vậy mà nơi những người tuyên khấn và sống khiết tịnh thánh hiến, giáo hội thực hiện tối đa sự kết hiệp giữa hôn thê với Đức Kitô lang quân. Vì thế phải nói rằng, cuộc sống trinh khiết nằm ở trung tâm của giáo hội. Cũng dựa theo quan niệm của Tin Mừng và Kitô giáo, cần phải nói thêm rằng, cuộc phối hiệp trực tiếp này với Đức Lang Quân tạo thành một sự tiên báo cho cuộc sống trên trời, mà đặc trưng là chiêm ngắm hoặc chiếm hữu Thiên Chúa mà không qua trung gian. Như Công đồng Vaticano thứ hai nói, sự khiết tịnh thánh hiến gợi ra trước mặt người Kitô hữu sự kết hợp lạ lùng do Thiên Chúa thiết lập và sẽ tỏ hiện đầy đủ ở đời sau. Vì thế, trong giáo hội, bậc sống trinh khiết hay độc thân có một ý nghĩa cánh chung như sự loan báo đặc biệt rõ ràng về sự chiếm hữu Chúa là Đức Lang Quân duy nhất sẽ được thực hiện cách viên mãn ở thế giới bên kia. Theo hướng này, ta có thể đọc những lời Đức Giêsu loan báo về tình trạng những người được tuyển chọn sau khi phục sinh thân xác. Họ sẽ không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần, và bởi vì là con cái của sự sống lại, những kẻ được sống lại, nên họ là con cái của Thiên Chúa. Luca chương 20, câu 35 đến câu 36. Dù cho có những bóng tối và những khó khăn của cuộc đời trần thế, đời sống khiết tịnh thánh hiến mở đầu cho sự phối hiệp với Thiên Chúa trong Đức Kitô, mà những người được chọn sẽ hưởng trong hạnh phúc trên trời, khi thân xác của con người được phục sinh sẽ được nên thần khí. Nếu suy xét mục đích của sự kết hiệp trên trời với Đức Kitô Lang Quân, ta sẽ hiểu được hạnh phúc sâu xa của đời sống thánh hiến. Thánh Phaolô ám chỉ đến hạnh phúc này khi nói rằng, ai không cưới vợ thì lo lắng những sự thuộc về Chúa và không bị phân tâm giữa thế giới và Chúa. Nhưng hạnh phúc này không loại trừ và chuẩn trước hy sinh, bởi vì sự độc thân thánh hiến mang theo những từ bỏ, nhờ đó mà ta được kêu gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh hơn. Thánh Phaolô nhắc nhớ cách rõ ràng rằng, trong tình yêu lang quân, Đức Giêsu Kitô đã dâng hiến hy tế vì sự thánh thiện của giáo hội. Dưới ánh sáng của thập giá, chúng ta hiểu rằng mỗi cuộc phối hiệp với Đức Kitô lang quân là sự dấn thân của tình yêu cho đấng chịu đóng đinh. Bởi vậy, những ai tuyên khấn khiết tịnh thánh hiến biết mình được trạch cử để thông phần sâu xa hơn vào lễ hy sinh của Đức Kitô để cứu độ thế giới. Tính cách vĩnh viễn của cuộc kết hiệp phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh được diễn tả qua giá trị trung quyết của sự tuyên khấn khiết tịnh thánh hiến trong đời tu. Sự thánh hiến đó càng trở nên hoàn hảo hơn khi việc Chúa Kitô hiệp nhất với giáo hội, hiền thê của người, bằng mối dây bất khả phân ly, càng được phản ánh trong những mối dây ràng buộc bền vững và chắc chắn hơn. Tính cách không thể phân ly của giao ước giữa giáo hội và Đức Kitô hôn phu được tham dự trong sự hiến thân chính mình cho Đức Kitô trong đời sống trinh khiết, làm nền tảng cho giá trị vĩnh viễn của việc tuyên khấn trọn đời. Có thể nói rằng, việc tuyên khấn là quà tặng tuyệt đối dành cho người là đấng tuyệt đối. Chính Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta hiểu điều đó khi nói rằng, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Sự vĩnh viễn, trung thành trong lời cam kết của đời tu được sáng tỏ nhờ những lời của tin mừng. Khi làm chứng cho sự trung thành với Đức Kitô, những người thánh hiến nâng đỡ lòng trung thành của những đôi vợ chồng trong đời hôn nhân. Nhiệm vụ phải nâng đỡ này nằm trong lời tuyên bố của Đức Giêsu đối với những người yêm hoạn vì nước trời. Với lời tuyên bố ấy, Thầy Giêsu muốn cho thấy rằng sự bất khả phân ly của hôn nhân mà người vừa phát biểu thì không phải là không thể giữ được như các môn đệ muốn nói như thế, bởi vì có những người với sự trợ giúp của ân sủng đã sống tiết dục hoàn toàn ngoài hôn nhân. Vì thế chúng ta thấy rằng trong chương trình của Chúa, độc thân thánh hiến và hôn nhân đều liên kết với nhau chứ không khử trừ nhau. Cả hai đều mang nhiệm vụ biểu lộ rõ rệt hơn sự kết hợp giữa Đức Kitô và giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần còn lại của bài thứ 8 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến trong mối dây hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Ân tình Chúa tuyệt vời, làm sao con nói thành lời để ta ơn suốt cuộc đời. Ân huệ Ngài ban xuống đời con chan chứa tựa như mưa xuống giăng dào. Tình yêu Chúa quá ngọt ngào, gọi mời con bước theo dấu chân Ngài đi hôm nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Ngày mùng 4 tháng 5 năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục đã dành cho các nhóm Đức Bà một buổi tiếp kiến đặc biệt. Trong đó Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp cho các đôi vợ chồng nắm vững được giáo lý về hôn nhân, ngõ hầu hiểu được giáo huấn của Ngài trong thông điệp sự sống con người. Các nhóm Đức Bà là một phong trào tu đức hôn nhân xuất phát từ Pháp và hiện đang có mặt tại hầu hết các nước trên thế giới. Trong phong trào này, các đôi vợ chồng quy tụ thành những nhóm nhỏ với mục đích giúp nhau về mặt thiêng liêng và sống tình yêu vợ chồng trong cuộc sống mỗi ngày. Bài nói chuyện của Đức Phaolô Đệ Lục dành cho các nhóm Đức Bà gồm có 3 phần. Trong phần đầu, Ngài nói về hôn phối dưới ánh sáng mặt khải. Sang phần thứ 2, Ngài đề cập đến tình yêu vợ chồng. Và cuối cùng, Ngài nói đến ơn gọi nên thánh trong bậc vợ chồng. Hôm nay, chúng tôi xin được trích đọc phần đầu của bài nói chuyện, trong đó Đức Phaolô Đệ Lục trình bày giáo huấn của giáo hội về hôn nhân. Trước hết, trong bài nói chuyện với các nhóm Đức Bà ngày mùng 4 tháng 5 năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục trình bày sơ lược cái nhìn của Kinh Thánh về hôn phối. Ngài nói như sau: Như Kinh Thánh dạy chúng ta, hôn phối trước khi là một bí tích đã là một thực tại tự nhiên cao cả. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Chúng ta phải luôn luôn quy chiếu về trang đầu tiên này của Kinh Thánh nếu chúng ta muốn hiểu cho đúng thế nào là một cặp vợ chồng. Những cuộc phân tách về tâm lý, những nghiên cứu về phân tâm học, những thăm dò về xã hội học, những suy tư triết học, tất cả dĩ nhiên đều có thể chiếu rọi ánh sáng trên tính dục và tình yêu con người, nhưng chúng sẽ làm chúng ta thất vọng nếu bỏ qua giáo huấn nền tảng được ban cho chúng ta ngay từ đầu. Đó là phái tính là do ý muốn của Chúa, để cả hai phái cùng nhau là hình ảnh của Ngài, và cũng giống như Ngài, trở thành nguồn sự sống. Hãy sinh sản, hãy nhân lên, hãy lấp đầy mặt đất và thống trị chúng. Hơn nữa, đọc kỹ các sách tiên tri, sách Khôn Ngoan và Tân Ước, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của thực tại cơ bản này. Kinh Thánh dạy chúng ta không nên giảng lược thực tại ấy vào ước muốn thể lý và sinh hoạt tính dục, nhưng phải biết khám phá ra những đặc tính bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, sự cao cả và mỏng manh của tình yêu vợ chồng, cũng như tính phong phú của tình yêu ấy. Qua hôn phối, chúng ta cũng được mời gọi để khám phá rằng tình yêu vợ chồng có thể dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm của chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Cần phải hiểu được ý nghĩa đích thực của hôn phối dưới ánh sáng mặc khải, chúng ta mới có thể đứng vững trước hiện tượng dâm ô ngày càng lan rộng. Đức Phaolô Địa Lục nói như sau: giáo huấn này ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị của nó và củng cố chúng ta chống lại cơn cám dỗ của một thứ chủ nghĩa dâm ô đang tác hại. Hiện tượng này là một sai lầm và ít nhất nó báo động cho chúng ta về tình trạng lâm nguy của nền văn minh duy vật. Một nền văn minh vốn nhận thức lờ mờ rằng nếu còn tìm thấy một giá trị thánh thiêng, thì giá trị ấy cần phải được tìm thấy trong lĩnh vực huyền nhiệm này. Liệu chúng ta có thể cứu vớt nền văn minh này khỏi một thứ nhục dục đang bị nhận chìm vào vực thẳm không? Đứng trước sự lan tràn của một chủ nghĩa dâm ô, đang được một nền kỹ nghệ tham lam cổ võ, ít nhất, chúng ta phải biết cách đề phòng giới trẻ khỏi những hậu quả tác hại của nó. Chúng ta phải cổ võ một nền giáo dục có thể giúp cho trẻ em và thiếu niên dần dần ý thức được sức mạnh của những ham muốn đang thức dậy trong chúng, biến những ham muốn này thành một thành phần thiết yếu trong việc phát triển nhân cách của chúng. Kiểm soát sức mạnh ngày càng gia tăng của những ham muốn này để đạt được sự trưởng thành đầy đủ về mặt cảm xúc cũng như tính dục. Và như thế, chuẩn bị chúng biết tự trao ban bằng một tình yêu có sức mang lại cho sự trao ban ấy chiều kích đích thực của nó một cách trọn vẹn và dứt khoát. Tiếp tục bài nói chuyện với các nhóm đức bà, Đức Phaolô Địa Lục nói đến hôn phối một vợ một chồng và bất khả phân ly. Ngài nói như sau: việc kết hiệp giữa một người đàn ông và một người đàn bà hoàn toàn khác biệt với bất cứ một hình thức hiệp hội nào của loài người. Nó là một thực tại, hay đúng hơn, một đôi lứa được xây dựng trên sự trao ban hỗ tương, và họ nên một xác thể. Tính bất khả phân ly, không thể phá vỡ của sự kết hiệp này là dấu ấn đóng vào sự cam kết tự do và hỗ tương của hai cá nhân tự do. Cho nên, họ không còn là hai nữa, mà là một xác thể. Họ chỉ là một xác thể, một lứa đôi. Chúng ta cũng có thể nói họ là một hữu thể. Sự nên một ấy sẽ mặc lấy hình thức xã hội và pháp lý qua hôn ước và sẽ được thể hiện bằng một cuộc sống chung, được biểu tỏ một cách phong phú qua việc trao ban trong hành động tính dục. Điều này có nghĩa là qua hôn phối, người vợ và người chồng bày tỏ ước muốn thuộc về nhau suốt đời. Và để đạt được mục đích ấy, họ giao ước với nhau bằng một mối liên kết khách quan mà luật lệ và những điều kiện không hề là một thứ nô lệ, mà trái lại là một bảo đảm, một nâng đỡ thực sự như chúng con cảm nhận được trong kinh nghiệm hằng ngày. Cuối cùng, Đức Phaolô Địa Lục giải thích về tình yêu hôn nhân. Ngài nói như sau: sự trao hiến cho nhau không hề là một hòa lẫn. Mỗi nhân vị vẫn giữ tính cá biệt của mình và không hề đánh mất căn tính của mình trong hành động trao ban. Đúng hơn, mỗi nhân vị được làm cho vững mạnh hơn. Mỗi nhân vị tự khẳng định cái tôi của mình. Mỗi nhân vị được trưởng thành và phát triển xuyên qua cuộc sống hôn nhân, phù hợp với định luật cao cả của tình yêu là trao ban cho nhau để cùng nhau trao ban cho người khác. Thật thế, tình yêu là sức mạnh liên kết, củng cố cuộc sống chung. Tình yêu là sức mạnh làm cho cuộc sống chung trở nên ngày càng phong phú và hoàn hảo hơn. Toàn thể con người tham dự vào cuộc trao đổi tình yêu này. Toàn thể con người, từ trong đáy thẳm sâu xa nhất của nó, cùng với mọi chiều kích cảm tính, nhục cảm, tính dục, cũng như tinh thần, ngày càng trở nên hoàn hảo hơn trong hình ảnh của Thiên Chúa, mà sứ mệnh của vợ chồng là làm cho tỏ hiện từng ngày qua những vui buồn của cuộc sống. Như thế, tình yêu ngày càng lớn lên trong họ. Không có tình yêu vợ chồng nào mà trong niềm vui sâu xa của nó không là một sức đẩy hướng về vô biên, và do chính sức năng động của nó lại không muốn trở nên toàn diện, thủy chung, triệt để và phong phú. Hiểu như thế về tình yêu vợ chồng, chúng ta mới thấy được ý nghĩa trọn vẹn của ước muốn tính dục. Là một phương thế diễn tả, hành động giao hợp vợ chồng là một cách thế để vợ chồng biết nhau và chia sẻ với nhau. Hành động này củng cố tình yêu của họ, và nhờ tính cách phong phú của nó, họ đạt được sự kiện toàn của lứa đôi, nghĩa là cũng giống như Thiên Chúa, họ trở thành nguồn thông ban sự sống. Người tín hữu Kitô biết rằng, do nguồn gốc của nó, tình yêu nhân loại là một điều thiện hảo, và cũng giống như bất cứ điều gì thuộc về con người. Nếu tình yêu ấy bị thương tích và bóp méo vì tội lỗi, nó vẫn được cứu thoát trong Chúa Kitô. Phải chăng đó không là bài học của 20 thế kỷ lịch sử của Kitô giáo? Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã tìm được con đường nên thánh trong đời sống lứa đôi, trong cuộc sống chung, là cuộc sống duy nhất được xây dựng trên một bí tích. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần đầu bài nói chuyện của Đức Phaolô Địa Lục với các đôi vợ chồng thuộc phong trào tu đức hôn nhân các nhóm Đức Bà trong buổi tiếp kiến ngày 4 tháng 5 năm 1970. Lần tới chúng tôi sẽ đọc tiếp phần thứ hai của bài nói chuyện. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau và chớ hững hờ, cũng đừng hờ ơ, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng.
Vào một buổi trò chuyện thân mật, vua Đường Thái Tông hỏi vị quan cẩn thận hứa kính tôn rằng: trẫm thấy Khanh phẩm chất cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại mang nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế? Hứa Kính Tôn lễ phép trả lời: Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân đổ tầm tã, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương trên trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Hạ thần đâu phải là một người vẹn toàn, thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích? Cho nên Ngô thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian, nên bình tâm suy xét, đừng vội tin. Vua tin theo lời thị phi thì quan thần bị hại, cha mẹ tin lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ, vợ chồng tin lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian là nọc độc hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. Quý vị và các bạn thân mến! Vị quan trong câu chuyện trên đã vượt qua mọi lời thị phi và nhìn nhận mình cũng là người bất toàn. Trong đời sống xã hội, không thiếu những lời thị phi. Đó là lời nói thiếu tình bác ái, dễ gây hiểu lầm đổ vỡ. Vì thế, chúng ta cần biết phân định đâu là sự thật giữa muôn vàn điều gian dối. Người khôn ngoan biết nói lời chân thành xây dựng cho nhau và tránh những lời xuyên tạc gây mất tình đoàn kết. Lời nói chân thành xây dựng tinh thần hiệp nhất bao nhiêu, thì lời xuyên tạc gây tác hại xấu bấy nhiêu. Vì vậy, để xây dựng mối tương quan tốt, hãy nói lời yêu thương chân thành, cảm thông và tha thứ. Khi đi rao giảng tin mừng, chính Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi những lời buộc tội vu khống. Giới lãnh đạo Do Thái luôn tìm cách công kích chống đối, họ lên án Chúa là kẻ phá luật, là người mất trí. Ngay cả người môn đệ thân tín nhất cũng phản bội và bán nộp thầy mình cho các kỳ mục Do Thái. Chúa Giêsu đã bình thản đón nhận tất cả với tấm lòng cảm thông sâu sắc và tình yêu thương trìu mến. Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương và tha thứ cho người tội lỗi biết ăn năn trở về. Người đã đón nhận và biến đổi ông Gia-kêu là nhân viên thu thuế. Người đã cảm hóa tâm hồn và số phận của Maria Magdalena từ một người tội lỗi trở thành môn đệ hăng say loan báo tin mừng. Ngay cả những giây phút cuối trên thập giá, Chúa Giêsu đã đón nhận lời nhục mạ của những quân lính và đám dân cuồng nộ. Lịch sử nhân loại chứng kiến cuộc biến đổi ngoạn mục nhất của một người trộm lành. Anh đã được Chúa Giêsu chấp nhận lời ước nguyện và được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Tôi bảo thật với anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Với trọn niềm vâng phục Chúa Cha và tình thương sâu thẳm, Chúa Giêsu đã vượt qua thế gian tội lỗi, chiến thắng cái chết và sống lại vinh quang. Chúng ta cũng được mời gọi vượt qua bản tính con người tham lam ích kỷ, chiến thắng mọi đam mê tội lỗi, để quảng đại dấn thân phục vụ nhân loại. Ngày nay, có một mối nguy hiểm cần loại bỏ, đó là thái độ sống thờ ơ vô cảm, ù lì an phận để hưởng thụ. Vì thế, giáo hội mời gọi mọi người, đặc biệt những người trẻ, hãy ra khỏi chính mình, canh tăng đời sống theo tinh thần phúc âm. Chọn Chúa Giêsu là trung tâm và đích đến của cuộc đời mình. Sống tin mừng chính là mỗi ngày giảm bớt những điều dối trá, gia tăng làm việc thiện, hầu cho cuộc sống thấm đẫm niềm vui. Lạy Chúa Giêsu là nguồn chân lý, xin cho chúng con thiết tha sống và làm chứng cho sự thật. Vì Chúa đã hiến thân trên thập giá, đã phục sinh vinh hiển để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho niềm vui và ân phúc của đấng phục sinh chan hòa trong cuộc sống và lan tỏa khắp vũ trụ. Amen.
Sống tin mừng và loan báo tin mừng. Chờ chờ thời gian qua mau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.